Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục văn học nghệ thuật hôm nay, Bích Hà xin được giới thiệu cùng quý vị một bài viết của giáo sư Đàm Trung Phán với tựa đề Hoa, Thiên nhiên và Thơ. Bích Hà và Nguyễn Đình Khánh gửi tới quý vị.
Những ngày tháng hè của thời tôi còn là sinh viên tại Úc Đại Lợi, không những tôi đã phải xa nhà, xa gia đình, xa bè bạn, mà tôi còn phải bắt buộc phải đi thực tập ngành kỹ sư công tránh, tại những công trường xa xôi trong nội địa của nước Úc. Hè năm thứ ba, nơi tôi làm, tôi được có xe riêng để chạy từ nơi này sang nơi khác trong công trường của cái đập nước đang được xây cất. Mùa hè nội địa của Úc nóng như sa mạc, và ban đêm lại rất lạnh. Trong giờ ăn trưa, tôi thường lái xe vào những khu hoang vu của công trường mà xem các hoa dại đang nở đỏ rực. Nỗi nhớ nhà mà là một sinh viên đang tuổi lớn phải đương đầu với những khác biệt của hai nền văn minh Âu Á đã làm tôi cảm thấy đôi lúc rất lạc lõng và hoang mang. Nhìn hoa nở mà nhìn mấy chấm trôi về biển vô định, tôi bỗng ngộ ra một điều. Tôi đã tìm thấy bạn đồng hành của tôi, mà người này lại là chính tôi đang gửi gió cho mây ngàn bay. Rồi tuổi đôi mươi qua đi lúc nào không hay, nhưng tôi còn nhớ rất rõ các hoa Christmas bells, những đám mây trắng, những cảm giác một mình biết, một mình hay. Đến tuổi 50, tôi chợt thấy còn connected được với dĩ vãng, và những hình ảnh, những kỷ niệm này đã được tôi ghi chép trong bài hoang vu dưới đây. Tôi đã qua nhiều bãi biển hoang vu, tuổi trẻ đã trôi theo tiếng sóng gầm và chìm sâu trong dòng dĩ vãng. Thập niên 60, những ngày đi xây đập nước trong sa mạc đại lục Úc Châu, trời nóng như thiêu, ruồi đen rất nhiều, uống nước hồ bụng sôi như dòng suối. Tôi đi làm trong công trường mùa hè Giáng sinh, sỏi nóng như nung. Tôi đã qua các trưa hè trong khu rừng hoang dã, đầy hoa Christmas bells và nhiều rắn độc, nằm thả hồn, nhìn mấy chấm bay, vời vợi, chợt nhớ người yêu. Đêm sa mạc nóng bức, những buổi chiều tà oi ả, ngồi uống bia cùng đồng nghiệp, các weekend lạc lối, vì đường xa, không về thăm bè bạn. Em giờ này, em ở nơi nào? Hàng Grand Prix đứng im trong trưa hè không gió, một đàn bò thong thả nhai ăn trong bóng mát, bầy thỏ dại chạy nhảy đâu đây. Quê hương tôi giờ này xa lắc, tôi một kẻ lạc lối giữa Á và Âu. Sa mạc này tôi đã tìm thấy tôi.
Grand Prix, cây khuynh diệp, nhiều ngày hè tại xứ Úc, tôi đã từng lái xe trên các con đường miền quê, rural roads của vùng New South Wales, và tôi đã thấy rất nhiều cây khuynh diệp, eucalyptus, gum trees, đứng sừng sững uy nghi trong cái oi bức dưới bầu trời xanh biếc của mùa hè, như đang chờ đợi một làn gió mát nuôi thân. Tôi những tưởng đã quên hết những hình ảnh này. Mùa hè năm 1999, khi sang thăm viếng California, tôi đã thấy rất vui thú kiếm lại được những hình ảnh đó, và nhất là những cảm xúc của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy qua hình ảnh của các cây gum trees cao chót vót tại Newport và San Diego, vẫn cùng một hình ảnh và cảm giác, nhưng chỉ khác biệt nhau về thời gian tính, đó là hơn 30 năm sau. Ngày xưa tôi còn là một sinh viên rất đơn lẻ, nhưng 30 năm sau, tôi đã trở thành một nhà giáo và tự cảm thấy không những không còn đơn độc, mà tôi còn được đền bù nữa. Tuy nhiên, cũng trong cái khoảng thời gian 30 năm đó, đời tôi đã từng trôi dạt, lạnh lẽo, ngả nghiêng, nhưng tôi vẫn còn được may mắn mà sống sót trơ trơ như các hàng gum trees đơn độc và khô cằn này. Tôi ghi vội những diễn biến nội tâm trong bài Gumtree dưới đây. Có những buổi chiều điều hưu trong đại lục Úc Châu, có những lời nguyện cầu trong thánh đường tĩnh mịch đêm khuya, có những lần ta về với chính ta tại miền Canada lạnh giá. Trên cõi ta bà, ta đã bỏ đi tất cả. Có ai biết ta đã lặng lẽ ra đi, mặc xác những dị nghị, để cuối cùng ta đã tìm thấy chính ta. Hỡi hàng Gumtree, ta và Mi là hai kẻ đồng hành dị biệt.
Là Phượng Vĩ. Lần đầu tiên tôi thấy Phượng Vĩ, tôi thấy hoa phượng khi tôi theo thân phụ đi học xa nhà tại Phúc Yên. Lúc đó tôi mới 8 tuổi. Cây phượng thật là to và cao vút, che cả một phần sân trường. Mùa hè nhìn phượng nở và nghe ve kêu thật là ngoạn mục. Tôi cảm thấy hoa phượng rất đẹp, nhưng trong cái đẹp lại chứa được một nỗi buồn man mác, báo hiệu một sự chia tay nào đó. Rồi hoa phượng tại Sài Gòn, sau khi gia đình tôi di cư vào Nam, đã để lại cho tôi biết bao nhiêu hình ảnh khác nhau. Tôi nhớ lại những kỳ thi viết và thi ấn đáp của trung học đệ nhất cấp, tuổi thẻ 1 và tuổi thẻ 2. Tôi hồi hộp nhớ lại các trường thi, và nhất là những kỳ đi nghe kết quả thi của tôi, của bạn bè và của những người thân thương trong mùa hoa phượng nở. Đang tuổi lớn, hoa phượng đã đánh dấu một cái mốc thời gian của tôi, và từ đó tôi mê luôn cả những bông hoa biết nói, biết mặc áo dài, mang tiếng loài hoa như phượng, lan, hồng, đào. Nhưng lúc đó chỉ biết mê để mà mê mà thôi, vì tôi còn đang mải nét học chối chết cho xong hai cái bằng tu tài. Từ ngày xuất ngoại, tôi vẫn thường đi kiếm Phượng Vĩ, nhất là khi tôi thăm viếng các nước miền nhiệt đới, như để cho tôi tìm lại những kỷ niệm của ngày còn trẻ tại quê nhà. Năm 1991, tôi trở thấy Phượng Vĩ nở đỏ chói hai bên vệ đường tại một thị trấn nhỏ của Dominican Republic khi gia đình tôi đi nghỉ hè. Tôi rất hồi hộp là vì tôi không chụp được một tấm hình nào cả, vì đi xe bus hơi nhanh mà tôi không kịp lấy máy hình ra. Còn chăng trong trí óc tôi chỉ là hình ảnh của một con đường nhỏ với hàng Phượng Vĩ hai bên đường mờ mờ ảo ảo sau lúc bụi xe khi chiếc bus đã đi qua. Bỗng đầu tháng 7 năm 2002, khi chúng tôi cùng một số bạn bè đi nghỉ tại Punta Cana, Dominican Republic, không hẹn lại lên, tôi may mắn chụp được một số hình ảnh hoa phượng qua ống kính digital. Tôi cảm thấy như đã connect được với khoảng thời gian của 40-50 năm về trước. Tôi thấy vui mừng như gặp mẹ về chợ, nhưng vẫn ngậm ngùi làm sao ấy, và chúng tôi đã viết lại trong bài Vô Thường. Nhìn hoa phượng nở, làm thấy sững sờ, nhớ thuở còn thơ, đời nhiều mộng mơ. Rồi đời tan vỡ, còn gì để nhớ, còn gì mà chờ, đời như giấc mơ, kiếp người tạm bợ. Rồi tôi viết một bài khác, mang tên Phượng ơi. Phượng ơi, phượng nở trong lòng, bây giờ phượng đã vào lòng đất sâu. Cớ sao trời lại mưa ngâu, nhìn hoa phượng nở thêm sầu thêm thương. Thất trai ta vẫn dặm trường, đường đời rong ruổi lòng vương nơi nào.
Phong lan. Năm tôi 17 tuổi, tôi thấy phong lan tại Việt Nam, và tôi bắt đầu thích phong lan từ hồi đó. Qua tuổi 40, khi tôi bắt đầu đi vào một khúc quanh của cuộc đời, tôi mới thực sự có duyên với phong lan và địa lan. Có những niềm vui rất khó diễn tả được. Khi tôi trồng lan, ngắm hoa lan, đi vào greenhouse xem lan, đi mua lan, thay chậu cho lan, mang lan ra vườn vào những tháng hè tại Canada. Trong cái thú chơi lan, tôi có cảm tưởng như là tôi đang sống trong một thế giới khác với cái tĩnh của nội tâm, xa vời với những thứ ràng buộc, với những stress của đời sống hàng ngày, và để cho tôi tránh được nhiều cái phiền toái trần gian. Mỗi lần phong lan nở, đứng nhìn ngắm lặng im, thả hồn về cõi mộng, đi tìm kiếm nàng tiên, giữa núi ngàn thác đổ, tiếng chim hót vượn kêu, ngạt ngào mùi nhiệt đới, hoa lá mọc hoang đường, chốt vót đỉnh ngọn cây, phong lan lay theo gió, hoàng ngọc hậu Kathleen, nàng khoe màu yếm thắm, kiêu kỳ nơi gió sương, ban ngày chàng ong lượn, đu đưa nhịp vấn vương, chàng vào cung nàng hưởng, nàng cho chàng nhụy hương. Rồi phát minh tràn đến, nhiều rừng rậm thưa đi, nàng phong lan khuất dạng, còn đâu ong phấn hương.
Có những nỗi buồn dai dẳng theo tôi, từ ngày này qua tháng nọ, khi ẩn, khi hiện, mờ mờ ảo ảo. Nhưng tôi tin chắc là thế nào cũng có ngày tôi chụp được cái bóng hình này. Không những vậy, tôi hy vọng rằng cái bóng hình này còn sẽ hiện nguyên hình bằng da bằng thịt nữa. Xin mời quý vị đọc Phong Lan và Giai Nhân. Một sáng mùa xuân, chim hót xa gần, mây trắng phủ vân, bay về vô tận. Hoa đào hoa mận nở rộ ngoài vườn, bên hàng hướng dương có con bướm trắng bay lượn chập chờn. Lòng tôi gợn buồn, nắm hoa lan tìm, tôi vẫn đi tìm, sao em ẩn hiện. Trong em diện tiền, hiền như Phật mẫu, nếu đã thương nhau, sao không xuất hiện? Hay em là tiên, tôi người trần tục, năm tháng nhiều lúc, đi trong sương mù, đông, hạ, xuân, thu, đi tìm chân lý, công danh, ý chí, có nghĩa lý gì? Tôi kẻ tình si, say men thi vị, với hình bóng em, xin hãy hiện lên, với bông lan này, tôi đang chờ đây, thẹn thò chi nữa.
Bây giờ, khi tôi viết những dòng chữ này vào tháng 7 năm 2004, thì cái hình ảnh mờ mờ ảo ảo đã hiện nguyên hình bằng da bằng thịt, luôn luôn đi bên cạnh, và chia sẻ cuộc đời với tôi qua bài Duyên Tình. Em đi cắt mịn bám chân, đôi tay chung bước em gần hết xa, quãng đời giam hãm đã qua, gió hiu hiu thổi đôi ta chung đường, trời xanh cát trắng trùng dương, hàng dừa theo gió đón đường ta đi, bên nhau hai đứa thầm thì, trăm năm năm duyên kiếp ta đi luân hồi.
Tôi quan niệm trồng lan là một loại thiền của riêng tôi, mà tôi xin tạm gọi là thiền lan. Nhờ thiền lan mà tôi đã vượt qua được rất nhiều bão táp của cuộc đời. Tôi cảm thấy như thuyền tôi đã tới bến. Tôi ghi vội những cảm nghĩ này qua bài Đóa Lan Rừng dưới đây. Em là kết tinh của sương, của gió, của mặt trời và của thiên nhiên. Em sống trong rừng hoang, núi thẳm, chẳng ưu phiền. Em là nàng tiên của thiên nhiên hoang dã. Với riêng ta, em là tất cả, vì em đã mang lại cho đời chất nhẹ trong tâm. Em đã giúp ta sống âm thầm lặng lẽ, vượt qua khỏi chặng đường gặm nhấm trần gian. Cảm ơn em, Phong Lan. Ta trân quý em muôn vàn.
Hoa quỳnh, Phong Lan mang lại cho tôi sự êm đềm và lâu bền. Hoa quỳnh màu trắng luôn luôn mang lại cho tôi cái cảm giác vừa đam mê vừa quyến rũ, vừa sự tiếc thương vời vợi. Quỳnh hoa màu trắng nở rất là ngắn hạn, trong khi cái đam mê vẫn còn dai dẳng khó quên. Sau khi hoa đã tàn lụi, quỳnh hoa màu trắng cho tôi một cảm giác rất là đối nghịch. Đẹp thanh khiết và quyến rũ tuyệt trần đời, với hương thơm ngạt ngào khi hoa còn đang nở, nhưng hoa trong ủ rũ buồn chi lạ, sau khi đã bắt đầu tàn úa, hoa chỉ nở khi chớm đêm, và hoa héo tàn vào giữa đêm, gợi cho tôi hình bóng của một nàng liêu trai lãng mạn và hồng nhan bạc mệnh qua bài Quỳnh Hoa. Em đến giữa đêm khuya, tự cõi nào em về, em hiện thân lan huệ, đưa ta vào đam mê. Cớ sao tình nở muộn, vài tiếng chẳng là bao, thì sao em ngọt ngào, vội chào em vĩnh biệt. Ta người đây thương tiếc, thật giả hay chiêm bao.
Vẫn còn yêu hoa, và tôi sẽ tiếp tục cái thú chơi lan cho tới khi không thể thiền lan được nữa. Nhờ thiền lan mà tôi đã tìm ra chính tôi, và cũng nhờ vậy mà bây giờ tôi thấy an bình vui vẻ, và cũng có lẽ phần lớn là do bông hoa biết nói của tôi đã giúp tôi rất nhiều trong đời sống nội tâm.